đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Từ tình yêu dành cho những điều đẹp đẽ, một thanh niên đã bươn chải học hỏi buôn bán, kinh doanh từ những chợ sỉ truyền thống để vượt lên tạo cho mình một thương hiệu gương soi và kính trang trí nội thất, DQ Glass, một thương hiệu được nhiều người biết đến. Doanh nhân Đình Quốc đã trưởng thành từ kinh doanh cá nhân nhỏ lẻ cho đến xây dựng kinh nghiệm quản lý đội ngũ và trưởng thành hơn với doanh nghiệp riêng của mình. Nhưng cuộc đời kinh doanh không bằng phẳng và đầy trắc trở đã dẫn anh đứng trước những bờ vực rủi ro. Anh đã phải đối mặt với đối tác, với đội ngũ nhân viên, với khách hàng của mình để tái cấu trúc, để thay đổi cách vận hành và quản trị. Câu chuyện của doanh nhân Đình Quốc đã diễn ra như thế nào và đã lưu lại những vết sẹo cùng những bài học để đời ra sao trong cuộc đời kinh doanh của mình? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay tiếp theo đây.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Trong cái trải nghiệm 25 năm trong ngành kính của bạn, bạn đã tập trung khá nhiều cái nguồn lực vào marketing, vào xây dựng thương hiệu, thì cái bài học nào của bạn để lại qua cái hoạt động mà về xây dựng thương hiệu DQ Glass, bạn đúc kết được cái gì?
Bây giờ thì nó rõ hơn, có nghĩa trước đây thì chưa rõ. Nếu mà xây dựng một cái thương hiệu thì phải giải quyết được là cái cảm xúc khách hàng, là cái hiệu người ta thương. Cái hiệu người ta thương thì mình cũng phải dẫn dắt, dẫn đầu, để thứ nhất người ta biết cái sản phẩm mình, thứ hai là người ta hiểu cái giá trị của một cái sản phẩm, một cái thương hiệu đó cung cấp mà họ thấy là có cái lợi ích mà họ quyết định mua. Cái thứ ba nữa là cái hiệu đó người ta phải thương, người ta tin, người ta thương, người ta giới thiệu mình nhiều lần thì cái thương hiệu đó mới sống được. Thì đó là cái giá trị của một cái thương hiệu thật sự, là nó nằm ở chỗ là biết, hiểu và thương.
Biết về thương hiệu mình có nghĩa là mình xuất hiện ở khắp nơi, nhiều người biết đến.
Biết đến.
Nhưng mà biết chưa có nghĩa là không, hiểu nó là cái,
hiểu,
gì,
hiểu là cái gì.
Mà hiểu về chức năng, nhưng mà cả kể hiểu về lợi ích cảm xúc nó đem lại, đúng không? Tức là sau khi anh biết thì anh vẫn phải giải thích cho người ta hiểu đây là cái gì.
Phải marketing.
Và khi người ta thử nghiệm và người ta sử dụng được thì sau đó người ta sẽ có cái tình cảm. Người ta có cái sự yêu thương, người ta có sự trung thành với một cái sản phẩm mang một thương hiệu nào đó. Vậy thì đối với Đình Quốc, bạn làm gì để biết, bạn làm gì để hiểu, và bạn làm gì để khách hàng có thể trung thành và yêu thương với thương hiệu của bạn?
Ví dụ như kênh đại lý thì mình trưng bày, thì cái đại lý nó bán hàng mỗi ngày thì nó một cái thói quen, thứ hai là đẹp, họ nhớ, thứ ba họ mua nhiều lần quay lại thì họ cũng có cái tình cảm yêu thương ngược lại cái thương hiệu mình. Kiến trúc sư, nhà thầu, mình làm hội chợ Việt Build, mình truyền thông ở đó. Hoặc là những cái đối tác quốc tế thì mình có những cái sự kiện event, hoặc là những cái hội thảo mình tài trợ, hoặc là những cái sự kiện trong ngành hoặc là ngoài ngành, thì mình phải cái kênh truyền thông của mình nó nhắc đi, rồi nó tỏa sáng bằng cái giá trị của mình.
Cũng với cái tinh thần đó thì đối với khách hàng là biết, hiểu và thương, còn riêng với nội bộ bên trong thì cái phong cách quản trị đội ngũ, quản trị công ty của Đình Quốc đã thay đổi như thế nào sau những cái biến cố, sau những cái biến động mà đã đến với bạn?
Thì cái đội ngũ của DQ Rap thì nó cũng rất một phong cách riêng, là thiên về cái tư duy thiết kế sáng tạo, thì luôn luôn nó làm theo một cái phong cách bán hàng và phong cách sản xuất, phong cách quản trị, là đi theo cái sáng tạo, dẫn dắt thị trường, dẫn dắt khách hàng, dẫn dắt mọi thứ. Thì cái đó là cái tiên phong để ra cái sản phẩm. Nhưng khi qua những cái biến cố thì ngoài cái phong cách mà mình là đẹp, mình bán cái cảm xúc, mình làm theo cái cảm xúc, là nó nhiệt huyết theo cái kiểu thoải mái, thì bây giờ ngược lại trong khó khăn, trong biến cố, thì nó lại gắn thêm một cái yếu tố của mỗi cá nhân là là đầm tính hơn, thêm cái phương pháp quản trị, thêm cái rủi ro, thêm cái sự chắc chiêu, mỗi lần làm cái gì nó phải cân nhắc như một cái tờ giấy là được là gì, mất là gì, bất cứ một cái quyết định nào hoặc là làm gì thì mình phải biết là trong đó có yếu tố rủi ro, nếu thất bại mình sẽ như thế nào, và mình chấp nhận nó, mình sửa sai nó, mình đi tiếp hay là mình dừng lại. Thì cái bất cứ một cái nhân viên nào của Đình Quốc hiện nay làm hay nghỉ, họ đều học được hai bài học, và lúc tỏ sáng như thế nào, lúc trăn trở như thế nào là họ gắn liền với cuộc sống mỗi ngày của họ luôn. Nó là được đào tạo, được học.
Tôi đang hiểu rằng là cái cách quản trị trước đây nó hướng về sáng tạo.
Dạ, đúng.
Hướng về làm thế nào tập trung chỉ là đẹp hơn mà
đẹp
thôi.
Hơn, không đẹp gì hơn. Thôi.
Nhưng sau những cái biến động đó thì nó đã làm cho bạn cẩn thận hơn.
Dạ, đúng hơn là tinh thần của chủ doanh nghiệp được truyền hiểu biết và thực thi từng nhân dân. Có nghĩa là tinh thần chủ hồi xưa nó dòm một Đình Quốc, một đội ngũ cấp trung, nhưng bây giờ bất cứ một cá nhân nào là cái tinh thần của người chủ được coach, được mentor từng người đó. Thì cho nên bất cứ một cái biến cố nào xảy ra, họ cũng có một cái thích ứng, thích nghi, chịu đựng, ngày vượt qua rồi vẫn tỏa sáng trở lại. Đấy, cái đó là cái tinh thần của người chủ được truyền hết xuống
dưới. Có nghĩa là cái văn hóa doanh nghiệp của bạn hiện nay nó đang được chuyển tải trực tiếp từ cái người lãnh đạo cao nhất là CEO Đình Quốc xuống từng nhân viên. Và họ vừa có thể đam mê cái đẹp nhưng họ cũng phải hết sức tính toán cụ thể, phân tích rủi ro, cơ hội trước khi ra những cái quyết định. Nói về sáng tạo, tôi nghĩ rằng là Đình Quốc thì vẫn là một công ty có cái nhiều ý tưởng sáng tạo và sản phẩm thì nghiêng về cái đẹp. Bạn làm thế nào để những sản phẩm của mình đảm bảo rằng là nó luôn luôn đẹp và nó luôn luôn mới lạ?
Thì làm bằng cách nào thì đi kia cũng giống như các doanh nghiệp khác, cũng phải đầu tư cho cái marketing, cái thiết kế để nghiên cứu cái đó, để ra cái sáng tạo nó duy trì với lại nó phát triển. Thứ nhất là cái sứ mệnh với tầm nhìn đi kêu là tiên phong, giải pháp không gian sống để nâng tầm phong cách ngôi nhà Việt bằng cách là thông qua khách hàng mình bán cái giá trị là thiết kế, là làm cho cái nhà nó đẹp hơn là bằng cái gương, rộng hơn là bằng cái kính, mà tinh tế hơn là nó đòi hỏi là cái mài dũa từ cái nguyên liệu mà mình nhập vô, cụ thể là cái gương mình sử dụng Garden của Mỹ, là 25 năm mình vẫn trung thành một cái partner đối tác đó, mình nhập cái phôi đó là tốt nhất của thế giới hiện nay đem về, cho nên nó là một cái nguồn nguyên liệu chính.
Đó là sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất.
Nhất.
Nhưng còn đẹp thì
đẹp
từ đâu?
Là cái thứ hai là công ty phải nuôi dưỡng một nghệ nhân, những đội ngũ đó bằng cái ạt của mình, bằng cái cá tính mình, cái riêng của mình, để mài dũa những cái hoa văn, những cái đường mài, cho dù công nghệ có thay đổi cái tới đâu thì những con người đó thì tạo nên cái giá trị gia tăng sau cái gương, sau cái tấm kính đó, để sự tỉ mỉ, sự chỉnh chu, sự nghệ dân một cái ạt đó thì mình mới bán được cái giá trị thiết kế đó cho khách hàng. Đó là cái thứ hai, là cái yếu tố công ty là quyết định. Cái thứ ba nữa là cái sự care, cái văn hóa của công ty là we care, we share,
chăm sóc
khách hàng đó. Thì từ khách hàng đó, cái nhu cầu đó, thì cái sự đổi mới sáng tạo của DQ phải được học, rồi được nhận thức cho thị trường là luôn luôn phải tận dụng tất cả những nguồn lực của thế giới theo cái xu hướng này. Mình phải màu sắc, ví dụ những năm theo màu đen bằng cầu thiết bị, rồi mình cũng phải có những cái hội chợ, những cái ra những cái concept mới để định hướng thị trường.
Nắm bắt xu hướng là một trong những yếu tố để tìm ra những cái đẹp mà có thể nó mới ở trên thế giới, đúng không?
Nếu mà dừng lại cái đó, xu hướng thì đi kêu không.
Và bạn làm chuyện đó bằng cách là bạn tham gia thường xuyên các cái hội chợ quốc tế để xem coi thử như có xu hướng mới nào. Đôi khi cái bàn rửa mặt trước giờ nó màu trắng, giờ nó chuyển qua màu đen. Ngày kia nó chuyển sang màu đỏ, màu xanh, màu hồng.
Nó thời trang nó giống như xe hơi thôi, điện thoại thôi. Thì tất cả thì sắc màu hồi xưa thì đơn giản hai màu trắng đen. Nhưng bây giờ thì tuổi trẻ nhu cầu 30 cộng cộng thì họ thích thời trang, họ mua theo cảm xúc, cho nên cái đó là cái xu hướng dẫn dắt mà mình cũng phải theo đuổi, học hỏi, mình định hướng thì nó mới đúng phù hợp.
Và như vậy thì cái tính thẩm mỹ đang trở thành một ưu thế cạnh tranh mà DQ Glass đang sử dụng để tạo cho mình cái sự khác biệt trên thị trường, đúng không?
Cái đó là cái sống còn của DQ. Vì nếu không còn thẩm mỹ thì cái gương bình thường nó chỉ chức năng soi hoặc cái tấm kính nó trắng, không ngăn cách. Nhưng DQ phải có 3 yếu tố quyết định. Thứ nhất là tính thẩm mỹ về mặt thiết kế, đó là cái yếu tố đầu tiên mà DQ phải tạo cái giá trị gia tăng phát triển duy trì. Cái thứ hai là cái chức năng cơ bản mà soi hay kính thì DQ phải duy trì được những cái nhà cung cấp, những cái đối tác giống như Saint-Gobain toàn cầu là cung cấp gương dưới kính cho toàn cầu, là cái thương hiệu đó được lâu đời hơn 350 năm thì DQ cũng mua cái gương cái kính đó của Saint-Gobain. Thứ hai cũng mua cái gương cái kính đó của Garden là của Mỹ, thì mình phải sử dụng hai cái partner đó cộng với cái công nghệ của mới của mình. Thì bây giờ có thể là sử dụng cái đèn LED làm cho cái gương nó sáng hơn, nó có cảm xúc luôn, chỉ cần vô cái là vẫy tay cái là nó sáng lên, hoặc là nghe tiếng nhạc, hoặc là mở cái màn hình lên mình nghe cái giọng nói của mình, là cái gương bây giờ nó thay đổi là từ một chức năng cơ bản là đẹp thẩm mỹ, bây giờ vô nhà tắm thì mở lên là nghe được cái giọng nói, nghe được cái nhạc, nghe được cái thời tiết, nhìn thấy. Thì qua cái giải pháp mà LED thì làm cho cái phòng của bạn là nó sinh động, nó có cảm xúc.
Công nghệ sẽ đóng vai như thế nào trong cái sự phát triển của tấm gương?
Công nghệ hiện nay được đề cập rất nhiều, công nghệ kính, công nghệ sơn hay công nghệ vật liệu, tất cả là đều yếu tố quyết định. Nhưng cái DQ hay đề xuất nó vẫn là tất cả mọi thứ nó nằm trong cái xu hướng là đều do thiết kế dẫn dắt. Thiết kế dẫn dắt đó là do xu hướng, do sự thay đổi thì dẫn dắt bởi những cái nhà thiết kế, những cái nhà rất đẹp thì họ khi họ thiết kế thì mới mang lại cái giá trị đó với cái công nghệ mình mới ra. Ví dụ về thì iPhone mình thấy họ thiết kế thì mới cộng với công nghệ, thì bên kính cũng vậy. Kính là cái công nghệ nó thay đổi liên tục, nó giúp cho mọi người gần nhau hơn, nhưng nó cũng qua được cái giải pháp là thiết kế thì làm cho cái sản phẩm nó mới được tôn vinh.
Cuối cùng nó vẫn là ở chỗ cái góc nhìn, làm sao chúng ta trau chuốt, chúng ta mài dũa và thiết kế những cái gương cho nó đẹp hơn.
Cái đó là cái
cho nó hấp dẫn hơn,
hấp dẫn
cho nó lôi cuốn hơn.
Nó cũng phải có con người.
Là cũng phải là cái tài năng và bàn tay và khối óc của con người. Với cái xu hướng ngày càng nhanh, với sự thay đổi càng dữ dội, điều gì bạn nghĩ đang làm cho bạn có thể sợ hãi khi những cái điều mà mình không biết nó xảy đến cho mình?
Cái nỗi lo hay nỗi sợ hãi lớn nhất hiện nay là cái thị trường nó tham gia rộng lớn của nhiều người. Cụ thể là
cạnh tranh, đúng không?
Cạnh tranh lớn nhất hiện nay là phải đối mặt là cái hàng Trung Quốc. Nó giá rất tốt, logistics rất nhanh ngay cái kho biên giới của mình, mà giới trẻ hiện nay họ làm rất nhanh, rất nhiều. Đó là nó phủ tất cả mọi ngõ ngách, thì cái đó là cái nỗi lo. Nhưng ngược lại, đi kêu bằng một cái sự tự tin và tiên phong của mình, cũng học hỏi đổi mới để điều chỉnh, đón nhận những cái đối tác mới để mình hợp lực, để mình đi đồng hành cùng nhau để ra cái giá trị. Hai nữa là cái ngành kính thì trước đây là thô sơ, là gia công, đo lắp, nhưng mà hiện nay ngành kính cũng phát triển hơn, là thiên về giá trị gia tăng, là đi vào nội thất, thiết kế cung cấp cho những cái công trình. Nó nâng lên, nâng một cái tầm. Xưa nay là người ta biến mình là giống như đơn vị là thi công lắp đặt, nhưng ngành kính là nói chung và cái gương nói riêng là người ta cũng được xã hội nhận thức là cái tầm nó được nâng lên, thì mình bán bằng được cái giá trị. Thì ngược lại trong cái khó sợ hãi này kia thì cái nguyên cái xã hội nó làm cho mình thay đổi, là mình phải bán bằng cái giá trị thiết kế, bằng giá trị cái xu hướng, chứ mình không bán bằng sản phẩm. Thì lúc đó cái sự tồn tại nó đấu tranh là giữa sống sót, giữa cạnh tranh và tồn tại, là và phát triển, nó luôn luôn ba cái chữ nó đi đôi với nhau. Có thể hôm nay mình sống sót nhưng ngày mai có thể mình chết, hoặc là mình có thể ngày mai mình chết, mình sẽ vượt qua rồi mình tồn tại rồi mình phát triển thì cộng hưởng lại. Thì nó nói nôm na hiện nay nó phải chơi cùng những partner, có kể cả đối thủ cạnh tranh, nó làm một cái hệ sinh thái, thì làm cho cái thị trường nó lớn thì mình có thể tiếp tục.
Còn điều gì mà Đình Quốc vẫn còn đang trăn trở? hôm nay?
Trăn trở lớn nhất vẫn là những mong muốn của mình là trở thành cái thương hiệu dẫn đầu, tiên phong. Nhưng qua hai cái biến cố thì mình phải lùi lại, chậm lại. Thì mình vẫn phải tiếp tục đầu tư để tiên phong mình dẫn dắt trở lại, để nó, cái thị trường, cái tiên phong của mình nó trở thành cái thương hiệu giống như là mình đã định vị, là bán bằng giải pháp, bán bằng cái giá trị thiết kế. Thì cái đó là cái trăn trở mà mình chưa làm được, và mình phải tiếp tục làm, và sẽ mất thời gian rất là nhiều để tiếp tục dồn và bứt phá nó. Cái cũng chưa làm được là cái cho cái nhu cầu cơ bản xôi rồi trang trí, thì đó là cái đi kêu đang trăn trở làm thế nào để giải tỏa cái không gian kinh doanh, không gian bán hàng, không gian người dùng, giáo dục cái người dùng là bất cứ nơi nào cái gương nhỏ để bàn cạo râu, hay là cái kính nào nó sẽ mang lợi ích thiết thực, theo gì cái bàn bằng gỗ thì làm cái kính nó gọn, nó xếp, nó thông minh lại. Thì tất cả những cái chuyện gì biến thành kính mà làm cho cái vật liệu nhà mình, nơi làm, nơi ở, cái chốn đi về á, là nó có cái kính, nó có màu. Cái kính đó nó có thể giống như là anh Quang đang sử dụng một cái phòng làm việc phòng họp, anh chỉ cần nhấn một cái nút thì cái kính nó mờ, nhấn một cái nút thì cái kính nó trong khe, anh nhìn cái cây liền. Còn anh lên máy bay anh thấy cái thời tiết đó, cho dù ngoài nó nắng, nhưng mà chỉ cái ánh sáng tác động từ bên ngoài, không cần quan tâm, nó chỉ có sự điều chỉnh ánh sáng làm cho con người mình dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Thì DQ cũng đang nghĩ cái cách là cái trăn trở chưa làm được cái đó, để giúp cho khách hàng mình có cảm xúc hơn, thoải mái hơn, mà tiện ích sử dụng hơn.
Đình Quốc có lời khuyên nào cho những thanh niên, những doanh nhân trẻ hôm nay để họ bước vào một cái tương lai của một thương trường mà sẽ có nhiều thay đổi, có nhiều biến động?
Nếu như lời khuyên hay lời chia sẻ thì cho các doanh nhân sau này thì có một cái lợi thế là có cái tư duy học với tiếp cận được nhanh hơn so với cái thời trước đây. Thì cái bài học lớn ra là làm gì thì làm, giữa cái hiện đại hoặc là cái truyền thống hoặc cũ mới, thì trong các loại tích lũy thì tích lũy sự hiểu biết về ngành nghề, hiểu biết về xã hội, hiểu biết con người, và cái sự trải nghiệm lên bờ xuống ruộng hoặc là học cái mới cái ngủ, thì cái tích lũy hai cái đó là cái chìa khóa mà giúp cho những doanh nhân trẻ hay là mới hay là sau này, thì cái trải nghiệm và cái hiểu biết là trong hai cái tích lũy là lớn nhất, giá trị nhất, thì hai cái từ khóa đó.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin cảm ơn Đình Quốc về một buổi trò chuyện rất chân tình, đầy cảm xúc ngày hôm nay. Hy vọng những câu chuyện thành công và thất bại của một doanh nhân với 25 năm hành trình sẽ tạo ra nguồn cảm hứng cho những doanh nhân trẻ đang bước vào thương trường trong tương lai.
Cảm ơn anh Nguyễn Trần Quang có những câu chuyện rất là hay, để buổi trò chuyện rất là thú vị hôm nay, và cảm ơn khán giả đã nghe qua chương trình.
Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.